Tai nạn lớn trên thế giới hình thành như thế nào? Chúng tôi ở trong các buổi giảng kinh đã nói rất nhiều lần rồi. Trước tiên bạn phải nhận thức, chúng ta hiện nay đang sống trên trái đất này, cái thái dương hệ này, cái hệ ngân hà này là y báo của chúng ta. Y báo chuyển theo chánh báo. Phật ở trên Kinh Đại Thừa nói quá nhiều rồi. Nếu bạn thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói này, bạn liền biết tai nạn của toàn thế giới, tai nạn của thái dương hệ, tai nạn của hệ ngân hà, nguồn gốc từ đâu mà ra? Bản thân ta làm việc bất thiện, bởi vì đây là y báo của ta. Y báo là chuyển theo chánh báo. Chúng sanh không thể giải quyết nổi cái vấn đề này, nhất định phải chịu cái tai nạn này, phải chịu quả báo. Nhận thức của họ đã sai rồi, cho rằng cái sự việc này không liên quan gì với ta. Những người này làm sai, ta không có làm sai. Cái quan niệm này là sai lầm rồi. Tất cả người là hoàn cảnh nhân sự của chính chúng ta. Tất cả vật là hoàn cảnh vật chất ở trong đời sống chúng ta. Ngày nay hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất đều không tốt. Truy cứu đến nguyên nhân căn bản là do chúng ta tự mình giữ tâm không tốt. Bản thân chúng ta làm người chưa tốt, cho nên hoàn cảnh y báo của chúng ta mới tồi tệ đến như vậy. Đây là chỗ then chốt căn bản của tiêu tai miễn nạn. Cho nên tự mình phải nhận thức rõ ràng, tự mình phải biết quay đầu. Trước kia khởi tâm động niệm, không có gì mà không phải vì chính mình. Tự tư tự lợi, cho nên mới tạo thành cái cục diện này của ngày nay, tạo thành cái tình trạng này. Tâm lượng quá nhỏ rồi. Khi cái đại kiếp nạn này đến, thì một gậy thật nặng này cuối cùng đã đánh thức chúng ta rồi. Sửa chữa lỗi lầm triệt để, vì tất cả chúng sanh chịu khổ chịu nạn. Đây chân thật là hiểu rõ, chân thật thức tỉnh, chân thật hối cải rồi. Kinh giáo Đại Thừa, lời dạy của Phật Bồ Tát, quả nhiên nếu có cơ duyên để thực hiện, thì chúng ta dù vào chỗ dầu sôi lửa bỏng cũng không tiếc. Chúng ta phải đi làm. Những gì không liên quan với lời dạy của Phật thì tuyệt đối không được làm. Đối với bản thân chúng ta đời này, dù có lợi ích rất lớn, chúng ta cũng vẫn không cần. Chúng ta biết những thứ đó chỉ là cám dỗ, Những thứ đó chỉ là lợi lộc trước mắt, danh văn lợi dưỡng. Người thế gian ngưỡng mộ vinh hoa phú quý, những thứ này là khói mây chớp mắt. Hậu quả là ở tam đồ, là khổ báo. Khi mê thì không biết, khi giác ngộ thì hiểu rất rõ ràng, hiểu rất minh bạch. Bản thân chúng ta giác ngộ rồi, sáng tỏ rồi, phải đem những đạo lý này, những sự thật này nói cho người có duyên biết. Nhà Phật thường nói Phật không độ người không có duyên. Ai là người có duyên vậy? Họ chịu nghe, họ có thể lý giải, có thể tiếp nhận, có thể y giáo phụng hành. Đây là người có duyên. Cho nên bản thân chúng ta đi khắp các nơi để hoằng pháp, trước tiên chúng ta phải biết quán cơ. Ở trong quán cơ, chỗ quan trọng nhất là đại chúng thường trụ. Đại chúng thường trụ nếu như vắng mặt, không thích nghe, bên ngoài dù tín đồ vẫn không ít, thì nơi này không thể đến. Đây là kết duyên cho các tín đồ. Thường trụ không có ý học Phật, thường trụ vẫn chạy theo tự tư tự lợi, thường trụ vẫn chạy theo danh văn lợi dưỡng, không có xem Phật Pháp ra gì. Vậy làm sao có thể đi đến đó được chứ? Chúng ta ở nơi này, trước đây ở cư sĩ Lâm giảng kinh Hoa Nghiêm, các bạn nhìn thấy cư sĩ Lý Mộc Nguyên mỗi một buổi giảng đều đến, không vắng một buổi nào. Ngày hôm nay có việc không đến được, ông vẫn xin phép tôi nghỉ. Kinh Vô Lượng Thọ, đây là giảng qua nhiều lần rồi. Ông ở nhà nghe băng ghi hình. Kinh Vô Lượng Thọ ông đọc tụng rất thuộc, mỗi ngày tụng ba biến. Ông nói với tôi, ông mỗi ngày chỉ ngủ 2 giờ đồng hồ. Cho nên tôi thấy ông hay nổi cáo, là vì ngủ không đủ. Ông vì cái gì? Hộ trì chánh pháp. Mong muốn mọi người các vị có được pháp duyên thù thắng, ở đây này học tập được nghiêm túc, để nối tiếp huệ mạng Phật, tương lai hoằng pháp lợi sanh. Cư sĩ Lâm với Tịnh Tông học hội nơi này, tất cả nhân viên làm việc không có người nào không nghe kinh, không có người nào không niệm Phật. Vì ai vậy? Vì chúng sanh khổ nạn toàn thế giới, không vì chính mình. Đây là đạo tràng gì? Có rất nhiều những lão pháp sư từ Trung Quốc khi đến bên này nhìn thấy rồi tán thán, đây là đạo tràng hàng đầu thế giới. Những lời này có thật không? Chúng tôi nghe xong rất hổ thẹn. Chúng tôi làm vẫn chưa đủ tốt. Nếu như thật sự làm rất tốt thì thế gian đâu có những tai nạn này chứ. Nói thật ra rất hiếm có. Cư sĩ Lý lãnh đạo ở nơi đây có được một nhóm người thật sự phát tâm phối hợp giúp đỡ như vậy, có thể nói toàn bộ họ đều là nghĩa công. Bản thân Lý Mộc Nguyên cũng là làm nghĩa công, một xu một chút đãi ngộ cũng không nhận, nhiều nhất cũng chỉ là ở cư sĩ Lâm ăn một bữa cơm mà thôi. Tôi cũng là làm nghĩa công, mọi người đều là làm công ích, ở đây không có đãi ngộ. Mọi người có thể làm như vậy, cần mẫn làm, dốc sức làm. Chúng tôi là báo ân Phật, báo ân chúng sanh. Thật sự làm được trên đền bốn ân nặng thì mới có thể dưới cứu khổ ba đường. Cho nên chúng tôi đem tri ân báo ân đặt lên vị trí hàng đầu. Có rất nhiều nơi muốn mời tôi đến, muốn tôi lưu trú lại. Tôi không phải người có thể lưu trú ở đâu đó vì tình cảm riêng. Bạn có ý muốn tôi rất cảm kích bạn, nhưng không thể rồi. Khiến tôi ở lại nơi đó phải là chánh pháp. Cái nơi này của bạn làm là chánh pháp. Bạn không bảo tôi đến, tôi cũng xin đến. Nếu như chỗ bạn có cái tâm là tự tư tự lợi vì cái đạo tràng nhỏ, đoàn thể nhỏ của mình, thì bạn quỳ ở dưới đất van nài tôi cũng không đi. Tôi không có thời gian nhiều như vậy, tôi cũng không có tinh thần nhiều như vậy. Hôm nay trong sách nói đến cái gì là hung, cái gì là nguy, cái gì là cấp. Chúng ta cần nhận thức rõ ràng, thật minh bạch. Đây không phải là hung tai nhỏ, không phải nguy cấp nhẹ nhàng từ tốn, mà là vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta ngày nay dạy người, hết lòng hết dạ dạy người, có mấy người tin chứ? Vậy người ta phải làm như thế này như thế kia, chính mình không làm được, người ta nghe rồi sẽ có rất nhiều nghi vấn, rất nhiều dấu hỏi được đặt ra. Lời bạn nói là thật hay là giả? Thích Ca Mâu Ni Phật, bản thân Ngài năm xưa còn tại thế, nói được làm được. Nói thật ra là Ngài sau khi làm được rồi mới nói. Chúng ta thật ra là lơ là sơ ý, đem hành nghi cả đời của Thích Ca Mâu Ni Phật quên hết sạch sẽ rồi. Hành nghi của Ngài chính là tấm gương tốt của chúng ta, chính là hình mẫu của chúng ta. Thế Tôn vì dạy dỗ chúng sanh, vì tuyên dương chánh pháp, không từ vất vả khó nhọc. Nhưng nói Phật quá vất vả, Phật quá mệt thì việc này chúng ta trên kinh chưa từng nhìn thấy. Trong Đại Tạng Giáo loại từ này cũng chưa từng thấy qua. Chúng ta ngày nay sao có thể nói mệt được chứ? Sao có thể nói vất vả được chứ? Làm sao có thể nói không chịu nổi được chứ? đây không phải là lời của đệ tử Phật, là lời của ma. Chỉ ma vương mới có những từ vựng này, Phật Bồ Tát không có những từ vựng này. Cho nên ở trong tai nạn lớn, lúc nguy cấp nghiêm trọng, chúng ta ngày nay còn có cơ hội ở nơi này học tập. Đây là tam bảo gia trì, đây là thiện căn, phước đức, nhân duyên tích lũy từ vô lượng kiếp của mọi người trong đời quá khứ đã chín mùi rồi. Vì sao những chúng sanh khổ nạn này làm sao được độ? Phải dựa vào các bạn rồi. Các bạn có nghĩ đến hay không? Nếu như nghĩ đến sự việc này thì làm sao có thể không nỗ lực, làm sao có thể không quyết tâm cố gắng chứ? Có lẽ các đồng học muốn hỏi, chúng tôi thiện căn phước đức rất mỏng, trí huệ rất ít, chúng tôi có thể làm được không? Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, thiện căn phước đức trí huệ của tất cả chúng sanh cùng với Như Lai không hai không khác. Bạn thì không tin. Nhưng mà hiện nay chưa có trí huệ. Hiện nay chưa có trí huệ là do phiền não của bạn đã che kín rồi. Bạn không có lòng tin đối với chính mình. Học Phật điều đầu tiên là khôi phục lòng tự tin, khắc phục tập khí phiền não của chính mình, nhất định sẽ được chư Phật hộ niệm. Phước báo không đủ thì tự có Long Thiên Thiện Thần phù hộ bạn, gia trì cho bạn, tuyệt đối không cầu người. Thế gian dù người có phước báo lớn thế nào đi nữa cũng không được phép mở miệng xin họ một xu nào. Đó là việc của họ. Chúng ta cầu nơi Phật, cầu nơi Phật là chánh lý, chánh pháp. Đây là Đại sư Chương Gia năm xưa dạy cho tôi. Tâm của chúng ta vĩnh viễn thanh tịnh, vĩnh viễn là tự tại. Phật dạy người đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Cái mà chúng ta học là học ba sự việc này. Duyên đầy đủ thì chúng ta đối với tất cả chúng sanh khổ nạn này làm nhiều việc một chút. Duyên không đầy đủ thì làm ít việc một chút. Không có duyên thì không làm, đâu có thể cưỡng cầu được chứ. Có một mảy may tâm cưỡng cầu, bạn liền không tự tại. Hay nói cách khác, bạn không có trí huệ rồi. Chúng ta ngày nay cầu vì tất cả chúng sanh khổ nạn mà cầu, quyết không phải vì chính mình mà cầu. Vì chính mình mà cầu là tạo nghiệp rồi. vì tất cả chúng sanh mà cầu. Đây là phước đức, đây là công đức. Học Phật đã học nhiều năm như vậy, ngay cả một chút đạo lý này vẫn không hiểu hay sao?